This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Gọi điện xin tới công ty Hồng Lan. Công ty Hồng Lan chuyển tiền, chuyển hàng về Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Hồng Lan trong nhiều năm.
Ở Dallas, 1600 AM, Dallas. Tất cả những, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn, Houston, 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com. daisaigon.com hoặc qua số điện thoại, gọi điện thoại vô để theo dõi chương trình. Gọi vô để nghe 641-552-5009, 641-552-5009. Dĩ nhiên đó là để gọi vô để theo dõi chương trình thôi. Hay là dĩ nhiên trên Internet daisaigon.com, mà tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Galveston, Austin, San Antonio và dĩ nhiên Houston, hay tính thính giả nào theo dõi qua Internet có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio 713-664-8002-713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc về luật pháp, luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giờ lát. Đó là số điện thoại của phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio để chương trình luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng một lần nữa. 713-664-8002. Mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington đang nghe theo dõi chương trình qua làn sóng 1600 AM ở Dallas, mời gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002 cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thế nhà cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, hay là gọi qua số điện thoại để theo dõi chương trình thôi đó. Chỉ nghe, gọi qua để nghe, đó là 641-552-5009. Nếu mình đi trong mall hay đi chợ hay đi đâu mà không có gần Internet thì không có gần cái radio, AM radio, thì mình nghe qua điện thoại 641-552-5009. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Ta chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
713-664-8002, 713-664-8002. Luật sư David, nếu mà một người, thí dụ đi, là hai vợ chồng, chồng sơ ý lái xe, đụng vợ, người vợ có quyền thương người chồng hay không? Mà bảo hiểm của ai? Nếu mà hai người có bảo hiểm khác thì bảo hiểm của ai trả?
Thì dĩ nhiên là người nào lỗi là người đó trả.
Thì cái người lái xe.
Dạ.
Nhưng mà nó chồng xong rồi vợ thưa chồng được.
Dạ được chứ.
Lý do?
Là tại vì mình không có thưa được bảo hiểm.
Dạ.
Mình phải thưa cái người lái, rồi cái người lái đó mới đưa cho bảo hiểm, rồi bảo hiểm mới hiện ra.
Dạ. Tức là cái sự mà liên hệ của hai người nó không có quan trọng bằng cái lỗi của người nào, tại vì mua bảo hiểm chứ để bảo vệ cho những cái lúc đó, phải không ạ?
Đúng rồi.
Dạ. À, cũng như có nhiều người nói, ok, vợ chồng bà nấu ăn cháy nhà đáng chịu chứ đâu phải thì bảo hiểm không đền. Nó mình mua bảo hiểm cháy nhà là chồng mình nấu ăn cháy nhà cũng đền cho mình.
Dạ.
Dạ. Mà cá nhân mình cháy nhà cũng đền cho mình luôn.
Dạ.
Dạ. Đó thì bởi vậy.
Em có một cái hồ sơ mắc cười lắm là siêu thơm. Dạ. Là người con mượn mẹ xe của mẹ để đi,
yeah,
and để chở cháu, như là chở con đi á, nghĩa là xe thì xe của bà ngoại, mẹ mượn chở con đi, uh-huh, mẹ chạy đèn đỏ mẹ lỗi, thấy không? Thì cái đứa con ở trong xe đó, okay, phải thưa chủ xe là thưa bà ngoại.
Nhưng mà người mẹ là có lỗi tại vì vượt đèn đỏ.
Đúng rồi, mà phải thưa, tại vì cái bảo hiểm xe lúc nào cũng hiện ra trước.
Có thể thưa hai người luôn được không?
Yes, được.
mình nói về thưa, nhưng mà thật ra cái bước đầu tiên là mình claim thôi, phải
yes.
không?
Nhưng mà cuối cùng không trả thì họ thưa thôi.
Yeah.
Thì cái hồ sơ này nó lạ, có một cái là người mẹ đại diện cho người con thưa bà ngoại.
Yeah, trên giấy tờ thôi đó.
Yeah.
Yeah, đó. Thì cái đó không có gì lạ hết. Tại vì bảo hiểm là họ cover như vậy. Cái đó nó công bằng. Tại vì nếu không, cái lỗi của cái người quen của mình nó đâm ra mình lại là người lỗ. Tại vì người quen của mình có làm cái lỗi. Tại vì không phải là người ta cố ý chứ mà sơ suất thôi. Tại sao mà có lý do gì mà mua bảo hiểm để đền cho người ngoài mà không đền cho gia đình mình?
Đúng rồi.
Yeah. 713-664-8002. Tôi mời thính giả đến giờ đầu tiên. Dạ, cho xin tên là hello.
Hello, dạ, chào hai luật sư ạ.
Dạ,
em tên Phương á.
Mời chị
em xin hỏi, em xin hỏi nếu mà nhà em có một cái cây lớn mà nếu cái ông bên cạnh ông đậu xe á, mà nếu mà cái cây á, nó nghiêng qua nhà, nó nghiêng, nó ngã qua, nó đè xe của ổng rồi em có đền không mà anh?
Ok, cây rồi của mình.
Cây của mình, dạ, cây của mình mà cái nhánh cây á, nó nghiêng qua bên nhà ổng, mà nếu mà mưa gió bão rồi tinh nó ngã xuống xe của ổng, xe mới của ổng rồi em nó bị đền cái xe ổng không?
Dạ vâng, cảm ơn chị, câu hỏi rất hay, nó thành ra nó...
Nhưng mà thường thường á, luật sư Thơm là cây của bên kia không à? Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà cây của mình
bảo vệ cho mình trước.
Không, thường thường người ta gọi vào, người ta nói là cái cây của ông kế bên. Chứ không phải cái này là chị Phương gọi là cây của chị.
Thì mình nó chia thành có ba câu hỏi, là ba cái giải quyết trong đây. Thứ nhất đó là cái bảo hiểm của ông đó có chịu trách nhiệm trước không? Thứ nhì đó là nếu mà thiên nhiên thì có khác gì là lỗi của người chủ nhà? Thí dụ, để cho Thâm nói thêm rồi trước khi mời luật sư đây với Vương giảng nghĩa thêm. Cái cây này đó rất tốt. Một trong triệu người có thể bị mưa lớn, sấm sét đánh. Vô ngay vô cây, cây rớt, cây bị sập xuống, ngã xuống đè lên xe của ông.
Yeah.
Không lỗi ai hết. Ngược lại.
Lỗi của ông trời.
Yeah. Ngược lại là cái cây này nó đã mục rồi. Mình biết rồi, giống như chị nghi ngờ là cây này nó mục mà nó nặng mà mình ra quá nhiều lá mà mình không bao giờ tỉa cây. Thế nào cũng có một ngày nào đó sẽ bị sập xuống. Mình nghi rồi nhưng mà mình không làm gì hết.
Hay là nó cho một cái nhành, một cái nhánh cây hư. Trong tổng có 5-10 nhánh nhưng mà có một nhánh hư thì nó cũng báo cáo cho mình biết xong tình trục chặt.
Đã khô, đã mục.
Yeah.
Thì trong ba cái situation đó không có lỗi ai. Mình biết nhưng mà mình không biết mình có lỗi hay không.
Yeah.
Và nếu mà có lỗi hay không có lỗi thì bảo hiểm nào đền trước? Mời luật sư David.
Thì bây giờ là David sẽ đại diện cho cái anh chủ xe cho.
Yeah.
Thì cái anh chủ xe ảnh mới qua bên nhà chị Phương á. Ảnh mới nói là ok, đưa bảo hiểm nhà cho tôi để tôi claim. Lý do là tại vì cây của chị sập xuống. Đó, sập xuống. Thì điều thứ nhất là giống như luật sư Thơm nãy nói đó, nếu mà cây mà còn sống á, mà bảo làm ra đó, thì bảo hiểm của chị Phương á, bảo hiểm nhà của chị Phương sẽ không đền. Thì câu hỏi thứ hai đó là ảnh có bảo hiểm xe không? Nếu ảnh có cái phần mà để sửa xe của ảnh á, thì ảnh sẽ dùng cái bảo hiểm đó. Yeah. Còn nếu mà cái cây mà đã biết đã hư đã chết rồi đó mà ảnh claim cái bảo hiểm của chị đó thì thế nào bảo hiểm của chị sẽ xuống và thấy là cái cây của chị chết nhưng mà không có trim nó, không có cắt nó thì cái bảo hiểm nhà của chị sẽ thường cho ảnh.
Yeah. Thì cái bước đầu tiên đó là trong cái thời gian điều tra là thường thường bảo hiểm của ảnh là người take care trước nếu anh có comprehensive.
Yeah.
Yeah. Rồi nếu mà họ đền xong xuôi rồi họ mới điều tra ra là ok, bên đây cây bên đây và đã mục rồi mà bà biết rồi, bà không làm gì hết, bà để yên vậy.
Yeah.
Yeah. Thì lỗi của người hàng xóm.
Yeah. Yeah. Nhưng mà nó có một cái lỗi nữa đó của ông trời nữa. Nhiều lúc là không, nghĩa là không lỗi của ai đó, bảo làm ra đó.
Yeah.
Yeah.
Cái đó là nhiều khi những cái xe mà gọi là có comprehensive, là có Việt Nam hay gọi là hai chiều đó.
Yeah.
Là không cần lỗi ai hết. Cái thí dụ là mưa đá.
Đúng rồi.
Không ai có lỗi hết. Mà xe mình móp hết. Bảo hiểm đền.
Thì bảo hiểm của chiếc xe đó nhảy ra đền.
Dạ. Yeah. Ok. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Cảm ơn luật sư Lê Vĩ Vương. Nhờ thứ mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Xin lỗi anh. Tôi tên là Điền đó. Cho tôi hỏi một câu này. Ví dụ như là tôi xe tôi bị hư. Thành ra tôi mượn xe của bà già tôi. Nhưng mà lẽ nhiên tôi có bảo hiểm của cái xe tôi. Thì tôi mượn cái xe của bà già tôi đi. Sau khi tôi đi làm tôi bị đụng xe. Như vậy tôi lấy cái bảo hiểm của tôi ra tôi để mà tôi đền cái xe của tôi bị đụng. Hay là tôi lấy cái insurance của bà già tôi để mà tôi đưa cho người ta để người ta sửa.
Dạ, câu hỏi rất hay.
Mà cái câu hỏi đó đó thường thường á là mình phải đi vài câu hỏi thứ ba nữa là okay. Tôi có quyền chọn không?
Yeah.
Tôi có quyền chọn là tôi đưa bảo hiểm này hay tôi đưa bảo hiểm kia. Mà sư David.
Ok, nếu mà cảnh sát có tới đó thì anh đưa cái bảo hiểm xe của anh ra. Ok, tại vì anh thường thường anh có cái bảo hiểm xe để trong bóp của anh. Đúng không? Mà bảo hiểm mẹ, xe của mẹ thì để ở nhà. Cái này là mình nói là anh có bảo hiểm và mẹ anh có bảo hiểm. Chiếc xe lúc nào nó cũng phải đi ra trước hết á. Có anh Điền sẽ nói, no, tôi mượn xe của mẹ tôi không có muốn mẹ tôi, bảo hiểm mẹ tôi lên giá, dùng bảo hiểm của tôi nè. Nhưng bảo hiểm của anh á, nó sẽ không đền, nó nói, no, ông, anh, cái người đụng á, là cái, cho đây bị là cho cái người C đó, cái người C đó đó, cái bảo hiểm của anh sẽ nhảy ra nói, no, tôi không có đền, cho C. C phải lấy cái bảo hiểm của má anh ra. Nếu mà bảo hiểm của má anh mà không đủ á, thì bảo hiểm của anh mới nhảy vô.
Yeah.
Còn nếu mà anh có bảo hiểm và mà má anh không có bảo hiểm, dĩ nhiên là cái bảo hiểm của anh nó nhảy ra trước. Tại vì xe má anh không có bảo hiểm.
Yeah.
Nó như vậy đó.
Nó có một cái vấn đề nữa. Nó tới gì là như vậy. Má có cho mượn xe không?
Đúng rồi.
Nếu má không cho nhiều mượn xe là chắc chắn bảo hiểm anh đền. Tại vì bảo hiểm anh nó đi với lại cái lỗi của anh.
Dạ.
Tại vì anh đụng xe anh có lỗi. Nên mình cứ nói là cái mình cứ coi như anh là anh có lỗi đi. Thì bảo hiểm anh đền trước. Nhưng mà đôi khi bảo hiểm xe đó đền xong rồi. Quay ngược lại, thưa bảo hiểm cái này nói hay, chủ của tôi, thân chủ của tôi cho mượn cái xe tin tưởng là ông có bảo hiểm để ông lái thì giờ xin bảo hiểm ông trả tiền lại cho chúng tôi tỉnh có trả đền. Reimburse.
Yeah. Thì cái đó là giữa bảo hiểm với bảo hiểm.
Dạ.
Yeah. À, luật sư Thơm nói là 100% đúng. À, mẹ anh, bảo hiểm mẹ anh nhảy ra, rồi mẹ bảo hiểm mẹ nhà, bảo hiểm của mẹ anh sẽ làm việc với bảo hiểm của anh, thì cái chuyện nó nằm ở đằng sau đó anh không cần biết đó. Nhưng mà bảo hiểm của chiếc xe lúc nào nó cũng hiện ra trước hết á.
Yeah. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn anh. 713-664-8002, 713-664-8002. Khi mà mình nói về bảo hiểm đó, nó lúc nào đó mình cũng nên để ý tới cái bảo hiểm của mình mua. Cái deductible nó rất quan trọng.
Yeah.
Tại đôi khi đó mình chưa bao giờ tới deductible hết.
Yeah.
Lúc nào cũng không trả tiền túi đó.
Đúng rồi.
Và cũng như Tom, có cái anh thân chủ tiệm của ảnh bị đập cửa, bị đập nóc nhà. Xong rồi họ chui xuống, họ ăn cắp hết thuốc lá trị giá cỡ 10.000 đồng. Đúng không? Deductible của ảnh 5.000 đồng cho đồ ở trong.
Yeah.
Và 5.000 đồng cho sửa cái building.
Bồi dưỡng.
Anh phải bỏ ra 10.000 chứ anh nói vậy tôi mua bảo hiểm làm gì?
Đúng rồi.
Tại lúc ảnh mua đó, ảnh không có để ý là cái deductible mình quá cao, mình không bao giờ được hết. Chỉ có giờ nguyên cái tiệm cháy, đền 100.000, ok, anh bỏ ra 5.000.
Nhưng mà anh có cái lời của deductible cao. Nếu mà anh mua deductible cao đó, thì cái bảo hiểm của anh trả mỗi tháng, cái premium á, của anh nó thấp hơn.
Tại họ nghĩ là mình đâu bao giờ claim.
Dạ.
713-664-8002, dạ thưa mời. Thưa nhà, như vậy, kế tiếp cho xin tên này hả?
À, tôi đứng tư à.
Dạ mời ạ.
À, xin hỏi, xin hai luật sư cho tôi hỏi. Tôi có cái nhà mà tôi không ở. Tôi liệt bán rồi, tôi mướn người cắt cỏ đó. Rồi trong cái giai đoạn mà họ cắt cho tôi, họ làm bể sprinkler. Cho nên cái bill nước nó quá trời, nó lên cỡ 2.000 đô rồi. Bây giờ tôi có thể thưa cái người cắt cỏ đó được không vậy? Nếu mà tôi có đủ bằng chứng, tôi có cái chai để tôi thắng không vậy luật sư?
Dạ vâng, mời luật sư David Vương.
Ok, sẵn đây David, nói với anh Tư cái này. Cái này là, về nói với cộng đồng, cái này cộng đồng bị hoài nè. Nhà của anh, giờ em chưa vô đề của anh Tư nha. Nhà này nhà của mình, nhà của anh. Nhưng mà anh không ở, anh cho má ở, thì anh đi mua cái bảo hiểm á, là homeowner. Cái homeowner, cái chữ homeowner là mình ở trong chổng, luật sư Thơm.
Yeah.
Nhưng mà mình đâu có ở đâu. Má mình ở mà. Mình ở, mình có cái nhà khác.
Nhưng mà cũng không phải là nhà mướn nữa.
Mà cũng phải nhà mướn nữa.
Thì sao?
Thì nó mới là deny cái coverage.
Thì phải mua gọi là non-owner policy.
Yeah.
Đó, không phải là renter,
yeah,
mà non-owner.
Mà cái quan trọng nhất á, là anh Tư, thí dụ anh Tư lời hỏi cái người bán bảo hiểm, bây giờ tình trạng vậy là tôi phải mua làm sao? Và nhiều lúc má mình phải mua cái bảo hiểm ở trong nữa. Mình mua cái sườn, nhưng mà má thì mua cái món đồ trong chổng nếu ăn trộm ăn cắp.
Yeah.
Hoặc là má làm trái. Đó, cái đó là cái mà David đang nhức đầu về cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Là tại sao? Tại vì nhà, sự thật cái nhà đó, luật sư Thơm, là cái nhà của má. Nhưng mà mình đứng tên.
Đứng tên giùm.
À, mình đứng tên, nhưng mà nếu mà đứng tên vậy thì nhà là nhà của mình. Mà mình đi mua bảo hiểm, nhưng mà mình mua bảo hiểm ở trong cái, mình mua bảo hiểm gọi là homeowner, thì nó liền lên cái căn. Cái căn là cái căn homeowner, chứ không phải là cái căn rental, chứ không phải là cái căn vacant, hay là không phải là cái căn là I don't live there.
Tại vì cái nhà mà mình mua mà mình để trống đó, nó dễ bị phá hoại, dễ bị cháy, dễ bị sập, dễ bị hư hơn là cái nhà nếu mình ở đó.
Và có thể là tôi không bán. Nếu mà anh bước vô, anh muốn mua cái nhà như vậy là tôi, cái công ty của tôi nó không bán. Nhưng mà tại vì anh muốn vô, trọng anh vô, anh nói với người bán bảo hiểm là tôi muốn mua cái nhà homeowner policy, thì cái đó nó chặt lắc. Trở về anh Tư á, ok, cái nhà này đó là nhà của anh, đồng ý không? Anh chưa có bán phải không luật sư Thơm?
Right.
Anh mới đăng bản bán thôi. Thì cái nhà này là nhà của anh. Những gì người nào làm, anh mướn người ta, anh mướn người ta làm cái gì mà người ta làm hư cái khác là cái người đó phải thường.
Cái là cái bước đầu tiên thôi.
Yeah.
Còn cái người đó họ có khả năng thường mình không là chuyện khác nữa.
Yes. Yes.
Đó.
Thì cái câu hỏi của ảnh đó, luật sư Thơm, là tôi thưa tôi có bằng chứng, tôi thưa tôi thắng không? Thì cái phần trăm cao. Nhưng mà cái người cắt cỏ này á, phải anh cho, anh phải trả tiền cho họ à. Nếu mà họ cắt cỏ mà free á thì không được. Nếu mà cái người này lợi lãnh lương, có lương đàng hoàng, có trả tiền đàng hoàng, thì cái người đó họ phải mua cái bảo hiểm. Là nếu mà họ cán, họ làm cái gì hư á, mà nếu không có bảo hiểm thì họ phải chịu trách nhiệm 2,000.
Yeah. À, cho Thơm hỏi là sau khi bể ống nước nó bị nặng gì hơn không, hay chỉ bể ống nước vậy thôi ạ?
Bể ống nước là, nhưng mà tại mình không có đó, có cát thì mình không hay.
Yeah.
Nó chảy ra đầy hết phải không ạ? Có đâu chảy vào trong nhà phải không? Tại vì nếu mà chảy, nếu mà cắt cỏ ngoài thì có hai vấn đề thôi. Trước hết đó là ở ngoài cỏ mình bị lục. Thứ nhất, thứ nhì đó là tiền nước mình phải trả.
Yeah. Có một cái nữa là anh Tư nên hoành về cái hãng bảo hiểm của anh. Anh nói là cái nhà này của tôi, hồi ngày xưa tôi ở trong chổng, nhưng mà hiện bây giờ tôi đang vacant. Thì nếu mà cái nhà mà vacant lâu quá đó, mà anh mua homeowner đó, nó không thường được sao không? Nó không thường. Cho nên bây giờ nếu mà anh đã đăng bảo một tháng, hai tháng rồi, anh nên hoành lại cái người bán bảo hiểm của anh. Là tại sao họ biết cái nhà vacant? Tới cái lúc nó cháy, nó sẽ xuống. Thì họ sẽ thấy là cái nhà không có ai hết, là cái nhà vacant mà để cái bản for sale.
Nhưng mà trong những cái policy mình mua đó, nó cho mình cái gọi là một cái thời gian mà để mình cấm bản bán nhà không? 2-3 tuần, 1-2 tháng hay gì? Không có phần đó mà.
Có. Thì cái đó là tùy theo giao kèo và tùy theo hãng. Thì cái giao kèo thường thường thôi là từ 30 ngày.
Yeah.
Còn hơn nữa đó, bắt đầu sẽ có nhiều người phá, cho nên anh phải đổi. Nhưng mà cái câu trả lời là anh nên hoành là anh hỏi bảo hiểm của anh. Yeah. Nó khớp vào được bao nhiêu lâu. Nhưng mà thường thường 30 ngày hoặc là 60 ngày.
Cái đó là một cái mà ít bao giờ xảy ra cho khán giả, cho thính giả. Nhưng mà cũng có thể xảy ra, tại con không có một người thân chủ là như vậy. Mua cái nhà xong rồi, bán nhà, cấm bản bán. Tại có việc phải dọn qua tư bản khác.
Yeah.
Rồi để cho mấy người realtor take care. Mà người realtor lại quên nói là đổi bảo hiểm.
Yeah.
Nhà để yên như vậy. Rồi có những người homeless vô đó. Không phải homeless mà mấy đứa nhỏ chung quanh đó.
Yeah.
Nó biết được cái nhà này về. Nó vô mỗi đêm vô hút thuốc.
Yeah.
Thì thính giả cũng biết rồi. Hút thuốc đôi khi nguy hiểm. Để thuốc, để đồ đó. Cháy nguyên cái nhà luôn.
Không sai thường.
Bảo hiểm không được.
Dạ đúng rồi.
Dạ. Yeah. Tại vì nhà trống mà chưa bao giờ đổi bảo hiểm, thành ra nhà trống.
Thì mình phải mua cái nhà gọi là nhà trống, nhà để for sale.
Dạ.
Tại thì nó cái giá tiền nó mắc hơn chút, nó liện lên cái căn là nhà trống.
Dạ.
Dạ. Cái đó là cũng giống như là anh mua bảo hiểm sức khỏe, anh mua bảo hiểm nhân thọ. Dạ. Ở trong trọng nó hỏi anh có nicotine không? Có nicotine, có nhiều người đâu biết nicotine là cái gì đâu.
Ừ.
Nó không hỏi là nó có cái câu á là nó có cái câu là nói là có hút thuốc lá không? Gạch chữ yes có hút thuốc lá. Nhưng mà nicotine á thì gạch là chữ no. Thì nicotine nó có 2-3 cách, có thể là anh hút hoặc là có thể là anh ngậm cái tobacco mà anh ngậm trong miệng nữa. Nó có nhiều cách lắm, nhưng mà cái đó là tại vì anh gạch nó sai, cho nên lúc mà anh mua cái bảo hiểm á anh gạch nó sai. Anh không gạch nó đúng hoặc là anh đổi rồi.
Yeah.
Nhưng mà trả lời cái câu hỏi của anh á. Đó. Thì bây giờ cái nhà nó vacant rồi. Và cái người này đã làm 2.000 đồng đã tiền nước. Thì thứ hai nữa đó, anh nên lên nói chuyện với CD. Và có một cái một với nói chuyện để xin bớt lại. Và nếu mà không có xin, nó không bớt lại cái cho cái số tiền mà còn cao quá đó, thì anh có thể request một cái hearing nữa, luật sư Thông. Request một cái hearing để họ đem 4-5 người tới họ xử cho mình. Chứ không phải là một người quyết định mà tới 4-5 người quyết định.
Ừ.
Đó, thì cái đó cũng là một cái mà anh nên tham gia vào, chứ không thôi anh trả 2.000 đô.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn anh. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.